ngày sau cái tâm tình đó mình tu tình đó, thì Phật tử biết mình là ngày giúp đời sư niệm Phật sao. Ngài niệm Phật mà tinh tấn đến là một dạng con trâu kéo không lại. Ngài nói đó, khi cái sức niệm Phật của Ngài là một dạng con trâu kéo không lại. Rồi khi mà tới giờ lâm chung đó, thì Ngài báo trước hết ngày giờ, ngày nào đó Đức Phật nào đến tiếp dẫn tôi đó, thì y ngày đó Ngài thị tịch. Và ngày trước khi thị tịch đó, Ngài nhớ anh đó tử là mấy cái con đệ tử đó, để trong cái khánh đó, như cái hòm để đó. Rồi 3 năm sau thì dở nắp ra đem trà tiền, 3 năm sau đem trà tiền đem thiêu luôn á. Thì khi để rồi cái 3 năm sau đệ tử mới dở coi thầy mình sao. Không còn hình y nguyên à, tóc gì đó, dạ tóc không phủ tóc như xưa, bây giờ ra dài dài, râu cũng ra dài, cái mặt của y nguyên đâu có nở, cái đâu có nở mà kêu uổng. Bây giờ lấy cái để thờ, để lưu niệm đó. Là vô nhập cái tháp thờ để lưu niệm. Tôi thấy người niệm Phật là tới thuần dương, niệm Phật là cái xác mình giữ nguyên. Bà Phật tử biết một con trâu đó là sao, nó mạnh lắm. Bây giờ cái sức mình kéo không lợi đâu, nhưng mà cái lực công phu nó mạnh lắm. Cái lực công phu, cái tâm tĩnh mình lần lần cũng sức mạnh. Đến là 10 ngày một dạng trâu là 10 ngày con trâu kéo là sức mạnh ngày vậy đó. Thì vậy mới lướt qua sanh tử luân hồi dễ dàng, đúng không? Còn mình phải ráng chứ, lơ mơ là mình chừng một con trâu kéo sẽ tốt à. Không, cái đó phải cho mình ráng nha. Ráng thì bà khá chút mình biết rằng tổ vậy thì mình cũng mình vượt qua chừng vài ba con trâu, mình lướt mình ba bốn con trâu kéo mình không lại thì cũng đỡ rồi. Thế phải ráng nhịn mới được. Mà sao cái lực của mình nó mạnh lắm. Phật tử thấy không, là trốn lúc đại sư nó một ngày lăn lộn đau khổ nó vô lực kiếp, tới giờ kiếp kiếp cuối cùng này ngày tu thiền, nghĩ lại thiền tông tự lực, nhưng mà cuối cùng ngày không thấy không êm. Từ ngồi ngày sau ngày phải liền nương ta lực, bởi ngày mới câu phát nguyện của ngày ngày than. Khi mà ngày tu tịnh độ mà cấp bậc cái bài phát nguyện là ngày nó ngày mới than đó, nghe không? Đó là vì mê bổn chiếu quan vọng đọa luân hồi khổ quá, luân hồi vô lực kiếp khổ quá rồi, nghe không? Đó. Nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nữa. Hết thú đến người đến trời, trở thú trời xuất sanh yêu quỷ thì một đủ thứ lăn lộn trong sáu đường, không được cứu được nương, không ai cứu anh, không nương ai hết trơn. Và bây giờ những ngày mới gì cuối cùng ngày tu tịnh độ thì mới được cứu được nương. Thì quý Phật tử giờ tu đúng tịnh độ rồi, quý Phật tử được cứu được nương không? Được không? Ai cứu nương ai? Được rồi. Bây giờ hồi đó mình chơi vô mình không biết, bây giờ có người cứu mình có người chỗ mình nương, chỗ mình ấy sướng ha. Có người cứu độ mình, có chỗ mình nương. À, mà mình không chịu nương vào chỗ này thì khôn hay dại. Mình khôn hay dại. À, biết gì rồi thì bắt đầu làm sao? Phải nhập vô liền, phải nguyện liền, phải niệm Phật liền. À, mà mình niệm Phật tinh tấn chứ đừng có để một Phật thì một niệm, còn mười niệm Phật hoài vẫn được giữ chỗ đó hoài không được rồi nha. Cái bước đầu sơ cơ thì tạm được, thì mình phải tiến tới là phải tiến tới niệm Phật thanh định nè. Cái điểm thứ sáu, bẩm sinh chúng ta vốn ưa thích khoái lạc, ưa hư danh, gian ác bất tịnh, không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào, và luôn luôn bị giam hãm trong phạm vi của cuộc đời phù ảo. Chính những nỗi khốn khổ kiếp người mới cần đến đại nguyện A Di Đà. Vậy thì những người gian tà là nhân duyên hiện hữu chân chính của đại nguyện. Để ra cái này là ngàn được rõ. Bẩm sinh chúng ta rất ưa thích khoái lạc, ưa hư danh, gian ác bất tịnh. Bẩm sinh một tử người nào đa số mà nhìn ở ngoài cũng vậy. Ha, từ vô lượng kiếp tới giờ vốn ưa thích khoái lạc, cái dòng ngũ dục này lăn lộn gì cũng là trong dòng ngũ dục này. Cái chủng tử mà cái chủng tử nó quen, nó thấm nhuần mình quá rồi, ai cũng ưa hưởng sung sướng khoái lạc nha. Là cái khoái lạc là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đó, kêu ngủ dục đó. Ưa hư danh, mình tưởng coi kêu rằng cái hư danh đó là cái danh không thiệt, mà mình mai ra Phật tử tu rồi đó nên thì Phật tử mình nó không cần danh lợi nhiều. Nhưng mà ở ngoài đời làm sao đây, Phật tử đọc nhất cái kiều đọc mà rõ ràng nhất, ai đọc cái Đông Châu Lục Quốc đó, kêu cái túi khôn là người đó, thì thấy sao? Giành ngôi vua. Đôi khi con giết cha để lên ngôi vua, anh giết em để lên ngôi vua, không kể, để giành cái ngôi vua. Trong dòng họ quyến tộc để giết nhau để giành cái ngôi vua. Cái chỗ là lý tưởng nhất của đời người đó nha. Nhưng tranh giành cướp giật nhau, nhưng cái chỗ là gì? Chỗ tội lỗi. Một kiếp làm vua không khéo là muôn kiếp xa đọa. Kiếp làm vua không có lâu đâu, mà muôn kiếp xa đọa, địa ngục, đau khổ, đúng không? Thì nó là cái hư danh thôi mà chúng sinh chạy vậy. Thì mà đa số là vậy không, cái mê lầm. Còn trừ ra một thứ cái tu thì không có. Thì do sư Dạ Văn Xuyên á, sư đó có Phật tử có đến học đạo, thì có một cô đó tinh tấn tu lắm, tinh tấn tu trì đó, mà rất hiền, rất tốt. Thì một hôm đó cô có thuật, sư Dạ Văn Xuyên có thuật lại nói, hôm đó tối nằm bệnh viện ba có một vị thần tốt đẹp hào quang sáng chói, con hiền đức lắm, con tu trì rất là tốt đẹp, kiếp sau á con sẽ làm công chúa lên hoàng hậu. Không được, không được, trời ơi, không được, con vậy tôi cứ gạt, không chịu mấy chỗ này. Bậc tử tu tinh tấn nha, chứ hồi nó không chịu nữa, là nếu mà sao làm hoàng hậu, làm công chúa lên hoàng hậu thì được, cái chỗ này tốt quá tốt. À, nếu mình không khéo tu nó quá tốt, nhưng mà cổ xưa quá, không được, không chịu à. Nguyên nghiệp có Phật chứ không vụ mà làm công chúa hoàng hậu, không ở cái này nữa. Ta tu tinh tấn, ta khôn người ta. Không có điều như ba đó không? Chứ mình gặp đó là chịu điền à, cái thôn rồi lại như thế sao nó cảm ơn ngài để được rồi tôi cỡ tôi ráng tu thêm để tôi được ngôi vị đó, phải không? Không, cái đó sự thật mà tự hiện tại đây chứ mình đừng nói đâu sự tích nào, chưa có nghe cô kể lại đó, tôi tự kể lại đó, đó là ta tin đáng tốt đó. Mà chưa nhắc nhở tự cái này quan trọng nha, bởi vì mình niệm Phật là mình hiền đức tốt lắm, cái nằm Phật công đức của đức. Thành ra bây giờ không khéo chút xíu là tới nhìn tới giờ chung là đức độc đế sai tiên đồng nữ xuống nước ở nhà Salon cho phụng xuống nước á. Mà nhớ rằng có tiên đồng, có nam có nữ đưa xe tốt đẹp gì xuống nước thì đừng có đi nha, đi là về có trời à. Thiệt ra đi là về có trời à. Mà điều chúng sinh tâm mình chưa tu vững vàng, chưa phát nguyện vững vàng là cái chỗ rồi công chúa hoàng hậu mà còn chịu phúng chi Salon cho phụng mà lên về có trời thành tiên nữ. À, tiên đồng hoặc nữ thì còn đòi nữa, nhưng mà cái đó là còn sanh tử luân hồi, thua Tây Phương Lạc xa lắm nha, thua không biết bao xa nói à. Nhưng mình tạm nói tôi hơn thua cho một tử ý niệm được, không bao giờ bằng hết chứ. À, không bao giờ là bằng có Phật rồi, chân quý báo. Thành ra bây giờ mình hiểu rõ ràng rồi, có tử phát nguyện về có Phật thì tôi phải về có Phật. Bây giờ khi mà mình hiểu rằng tới giờ chung mà tiên đồng nữ rước đó là mình biết rằng sẽ về có trời trong sáu tầng trời, thì mình nó không đi, tôi chờ Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng đem tòa sen báo đến rước mới đi nha. Tòa sen của Ba La chứ không có chịu lên xe loan cho phụng hết á. Nhớ chỗ này cho kỹ, mình tu yếu là ham lắm nha, lên liền trời, lên làm tiên không chịu rồi gì nữa, không có được nha. Nên tôi nói rõ ràng, tôi có nguyện một tử nguyện chín chắn là tôi về có Phật, là về có Phật, tôi đi đâu hết chứ không ai rước tôi đi, cũng bậc cây đà rước mới đi, phải không? Cái chỗ này quan trọng lắm mà Phật tử phải để ý chỗ này à. Còn mà một số người niệm Phật đó ha, là Đức Phật không chịu nữa, niệm Phật rồi cũng miệng đang tu đàng hoàng rồi thôi cầu cho tu mua mai bánh đắt, không được. Cho cầu tôi được giàu sang phú quý, có cái này tầm thường lắm. Mà cầu gì có trời còn tầm thường thế ha, cầu sao tôi làm hoàng hậu hoàng tử ủa tầm thường lắm, phải vậy mới được, có tâm nguyện lớn vậy mới được. Thế làm sao về có trời không tâm thương đó, về có Phật, nhất định về có Phật. Tại sao về có Phật? Về đó là tu tập làm Phật độ chúng sinh, đó là pháp của đề tâm. Cái pháp của đề tâm mới vững vàng nha, rồi nó cảm ứng Phật ai nào được. Cái chỗ này quan trọng hơn tử nha, muốn về Phật được cái tâm phải phát nó mạnh. Chỗ tử đừng có tâm yếu lắm. Có Phật tử kỳ lâu rồi, kỳ nay xin cho 573 tôi về định có mặt tử làm công quả, hiền đức tốt vô làm công quả. Rồi nấu cơm thì chú sư đổ cơm này kia đó. Rồi sư hỏi bây giờ mà ta thấy bà làm công quả cực nhọc gì, tu trì gì đó, bây giờ cái tâm nguyện mà sao? Mà nói nguyện này chết hết kiếp này rồi mới được làm người sanh làm người nam là xuất gia như sư đó. Thôi Không biết mà nguyện sao sư, bây giờ thấy mà hiện đức tốt rồi nha, sư chỉ cho cái nguyện nè, nguyện lại đi. À, nguyện lại đi. Nó nguyện sao? Nó bây giờ là nguyện là bây giờ niệm Phật hay là nguyện gì có Phật bằng thánh tăng trước không? Còn tăng như sư biết không? Trong này mà hiểu rồi, đây hiểu trong này rồi, ở này lâu là biết nè. Trong giáo đoàn mình nào đó giờ bao nhiêu, mấy trăm mấy ngàn tăng. Bây giờ bà coi đến còn mấy ông. Mà mấy ông mà còn mấy ông này lại ông nào được đắc quả thánh thoát khỏi sanh tử luân hồi mấy ông nữa. Bà đếm đầu ngón tay không? Bà nhắm mà được vô nữa mà trở làm tăng mà nhắm mà vô được trong mấy ông đầu ngón tay nè. Mà lâu sao quá. Thì tại sao không bây giờ ngay kiếp này mình biết cách tu tập mình về có Phật nằm thánh tăng. Thoát khỏi sanh tử luân hồi luôn. Mà dễ, cái đó không có đâu. Rồi mà nói quý sư về có Phật mới được chứ mấy con theo được thầu là làm nữa. Làm thêm cái nữa. Phải không? Tại nguyện Phật cái này là chú ý mấy bà đó. Cái bà nói cô chưa tăng nhận ý nhiều, chưa tăng là biết đủ sức rồi, rồi. Niệm ngày rồi thì dĩ nhiên cảm ứng với ngày chuyện nó dễ. Nếu chưa tăng phát tâm tu tịnh độ. Còn đạo tự tứ chú mấy bà đó. Mà có sự cứ phát tâm tu của sư để nhất định về có Phật. Đức Phật có ương hướng gì bà đó. Dạ. Có gì đâu. Rõ ràng như vậy đừng sợ. Cái nghĩ làm hoài à. Nó về danh Đức Phật hay sợ. Làm danh Đức Phật chứ làm gì sợ. Bây giờ mình dân cõi ta bà này, bây giờ mình về có Phật làm dân Phật, làm dân Đức Phật, quá dễ thôi. À, phải tu tin tưởng như vậy, thấy dễ dàng như vậy mình mới tin tấn tu. Chứ mình đứng nghi, mình làm tu tư sĩ thì chưa, không về có Phật được, không làm dân Phật được, đó là làm lớn, đó. Đúng không? Cho nên mà tử có từng đọc lá thư tịnh độ không? Ấn Hoàng Đại Sư, mấy người nữ đó, hỏi Ấn Hoàng Đại Sư có nên xuất gia hay không? Nó thôi cái thời kỳ này xuất gia khó lắm, người nữ một thân đơn độc đi chỗ này chỗ kia khó lắm, khó khăn lắm. Tốt nhất là gì? Nếu mà mình có phương tiện được thì có cái khóc nào hay là phương tiện ở nhà mình sắp xếp rồi ở tại gia mình tu, bảo đảm giáng sanh gặp Phật. Bây giờ có Phật rồi thì muốn làm gì cũng được. À, tu tập đó là Phật luôn, còn gì hết. Ngày nên cũng khuyên không nên người nữ mà đơn độc rồi đi cái này thì không có. Có tới thấy rõ không? Nè. À, ưa hư danh, gian ác bất tịnh. Là cái tâm mình đó, gian ác đúng là tâm mình vọng tâm vọng niệm. Lâm Tế ngài nói là một vọng tâm là một địa ngục, vọng tâm là địa ngục. Thế là tất nhiên là mình vọng tâm là gian ác bất tịnh, không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào. Đó là mình tự thấy là cái điều thiện nhỏ bé là cái tâm thanh tịnh. Mình không đủ khả năng trở về tâm thanh tịnh mình trọn vẹn. Cho nên Phật tử thấy tổ có những cái bài này mình thấy rất là cảm phục. Trong một bài sám, Thân Loan Thượng Nhân đã viết những lời sau đây. Phật tử nên mình học cái của ngài này. Tuy rằng tôi quy hướng trong niềm chân tính vãng sanh cực lạc. Đó, ngài nguyện mỗi ngày nè. Tuy rằng tôi quy hướng trong niềm chân tính vãng sanh cực lạc. Thế mà tôi kinh tởm thấy tâm mình chẳng phải thật chân. Ngài muốn rất là trong cái niềm tin ngài đó mình luôn luôn quỷ hướng muốn về cực lạc. Nhưng mà bây giờ ngài kiểm điểm lại, ngài kinh tởm cái tâm mình là sao? Chẳng phải thật chân. Chỗ này tự thấy sao vậy? Khi mình nhận thấy rằng mình quỷ hướng cái Phật chứ, nhưng mà tại sao mình chưa được nhất tâm? Đó là thấy rằng chưa thật chân. Là mình quỷ hướng đó, niệm Phật đó, nhưng mà vì tâm còn một số vọng niệm, một số tán loạn. Đúng không? Đúng không? Đó là ngà một số tán loạn ít đấy. Còn mình tán loạn quá nhiều thì thôi không có nói. Mình đang chuyển lại. Ảo vọng vốn ăn sâu trong thể xác tôi. Ảo vọng là cái vọng tâm nó ăn sâu vào trong thể xác của mình, trong cái tàn thức của mình. Nó cứ khởi lên cho mình vọng niệm vọng tâm mãi. Và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Là trong trí mình cứ nghĩ tưởng trong phân biệt, cái ý thức nó khởi không nè. Mà cái chân tâm bốn tánh mình nó từ trong chân tâm mình nó hiện hữu lên là tỏ rạng. Nhưng mà bây giờ ngày chưa thấy ánh sáng chân tâm hiện hữu, mà thấy cái vọng tâm động niệm không. Đó không? Ý vậy. Và trong trí tôi không một tia sáng nào tỏ rạng. Sự tà ác của lòng tôi đã quá mạnh. Thà ác là vọng tâm ôn niệm nó quá mạnh đi. Nó quá mạnh, nó cứ nó khởi lên hoài. Tôi không thể nào chế ngự được tà tâm. Không, đó là tâm lý chung của ngài và của mình. Không, Và tôi không thể nào chế ngự được tà tâm là những cái tà, cái vọng tâm, vọng niệm chứ không có gì. Vì vậy trong tâm thức tôi như bị nhiễm phải nọc của độc xà. Tâm thức mà nhiễm cứ chạy theo vọng tâm niệm hoài, đau khổ buồn phiền đó là do nó mà ra. Rồi sau thì sanh tử luân hồi cũng do cái vọng tâm vọng niệm mình mà ra. Nên cho nên Ngài nói gì? Vì vậy trong tâm thức tôi như bị nhiễm phải nọc của độc xà, nên các thiện hạnh của tôi bị pha trộn thứ nọc độc này. Cái thiện hạnh của mình đúng ra tự biết sao chưa phá được ngã, mình khởi làm lành nữa rồi là có cái tàm đó rồi, có lợi tàm đó mới làm thì mình nó là năm thiện, nhưng mà nằm nó có lợi của tàm cái đó là chưa phá được ngã, nó bị luôn luôn bị vậy. Nên cho nên Ngài ý thức rõ ràng, nên các thiện hạnh của tôi bị pha trộn các thứ nọc độc này là do chấp ngã của mình chưa hết đó. Phải được gọi là những hành vi điên đạo. Thành ra mình làm lành năm thiện nó nhưng mà gì, bị cái ngã nó vô trong đó rồi, thành ra hành vi mình điên đạo. Làm thiện chăng nữa cũng không chân thật thiện, cũng điên đạo. Mà nhờ mình sám hối vậy mình mới thấy rõ mình. Cho nên sau này mà Ngài mới được Đức Phật cái nào rước và Ngài tâm nó thanh tịnh được, mà phải khiêm cung như vậy. Còn mình nó tu chút xíu được, nó tu được rồi à, tu được này được kia rồi, hay là tu thanh tịnh được nè. Còn Ngài luôn luôn cũng thấy Ngài rất thanh tịnh, Ngài là tổ rồi đó, mà vẫn sám hối nè. Còn vọng niệm là nhảy vẫn còn sám hối. Cái điểm này mình bắt chước được. Không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào, và luôn luôn bị giam hãm trong phạm vi của cuộc đời phù ảo. Luôn luôn bị giam hãm trong cái cuộc đời phù ảo này, không ra thoát khỏi. Đó. Nói chứ bây giờ Phật tử mình tu tập cũng còn lắm. Còn nhiều vị mà mình nên ý thức mình thấy rõ mình. Cho nên trong một mấy vị cổ đức của chỉ dạy mình, mình không cần ai soi căn mình hết trơn, không ai soi căn mình rõ hơn mình. Đừng đi soi căn nhờ người này kia, nói ông lên bà xuống thì soi căn như mình khỏi cần. Cổ đức mấy vị tổ rằng mình nên soi căn mình rõ hết, mấy người nên soi căn cái tập hết, là mình soi căn mình đúng. Thì Phật tử soi làm sao? Thì tối mình ngồi lại coi mình khởi niệm cái nào nhiều nhất cái đó. Đó là mình đi vào cuộc đời đó đó. Đó không? Bây giờ dưới thí dụ thêm, từ chiều nay là về làm liền cũng được, tới tối nay nè, về thanh thanh tịnh đó, mình để yên thanh tịnh mình niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ít mà cái tâm khởi, ví dụ mà khởi nghĩ con, nghĩ cháu, thương con, thương cháu quá, quyến luyến quá, thì biết rằng nếu mình còn giữ tâm niệm này mãi thì bỏ cái thân này rồi mình dưỡng lần nữa trở thành con thành cháu đến đâu sao. Nha. Đó. Hay là tâm niệm mình khởi nghĩ nhớ gì nhiều đó, thì nhất định mình phải về, bỏ cái này mình về coi đó. Thế mình muốn làm cái gì đó là tâm mình còn si mê sân giận nhiều, thì biết rằng nếu mà giữ nó hoài thì tới bỏ xác này rồi này đi vào khỏi xuất sanh. Tâm mình bỏng sẻn rứt sống lợi mình hại người thì bỏ cái thân này về khỏi cả quỷ. Mình muốn về cái nào thì mình biết hết trơn nghe. Còn thành lòng niệm Phật tha thiết niệm Phật không muốn nghĩ gì hết trơn á, coi tôi phá bỏ trơn mấy khỏi gia tạm phù ảo này, bỏ trơn thành tình niệm Phật quyền của Phật thì mình có tử về đâu. Vậy có Phật đâu rõ ràng soi, không cần ai soi mà mình soi mình hiểu đó không, cứ gì soi mình đi, khỏi cần đi kiếm cái nào soi nó vọng tâm vọng niệm, rồi mình soi mình tự sửa lấy đó không, mình sửa lấy đó. Thì chỉ phật tử cách soi căn, mình soi mình làm hơn ai soi mình. Và luôn luôn bị giam hãm trong phạm vi cuộc đời phù ảo, chính những nỗi khốn khổ kiếp người mới cần đến đại nguyện như thế nào đấy. Chính nỗi khốn khổ kiếp người mình đây mà mình không có thoát ra được, tự mình nhắm rằng không thể thoát ra được. Bởi vì tự thấy cái ngày trước đại sư ngày chứng đắc rồi đó ha, ngày mới nói rằng rồi qua cái cửa ải sanh tử là ngày mình nghĩ đến đó là thoát mà thôi, khó qua lắm. Cửa ải sanh tử này bị vô lượng kiếp về mình ô nhiễm quả này rồi, mình muốn vượt qua cõi sanh tử này là rất là khó nếu tự mình. Còn bây giờ mình qua cửa ải này mà có Đức Phật cái đà tiếp thì nó không dễ lắm. Dầu khó gì Đức Phật tiếp dẫn là dễ, qua rất dễ nhàng. Ha. Còn nếu tự lực mình là ngày nói là ngày nghĩ đến là phải tốt mà thôi, rỡn kiều nổi da gà, ngày nói như ngày sợ nổi thì khó lắm. Nhưng mà nếu trường hợp tu tịnh độ rồi có Phật lực tiếp viên thì không khó. Nha. Như chính những nỗi khốn khổ của kiếp người mới cần đến đại nguyện của A Di Đà. Đó, mình rất cần đại nguyện của Ngài. Vậy thì những người gian tà là nhân duyên hiện hữu chân chính của đại nguyện. Đó, Ngài lập đi là những người gian tà vọng tâm nghĩ nhiều đó là gì? nhân duyên hiện ngũ của đại nguyện Phật như nào, đó là để gieo duyên Phật như nào, để giúp duyên mình. Thành ra bây giờ Phật tử nào vọng tâm vọng niệm mình cảm thấy rằng mình là trí huệ thì ít, phước báo thì ít, ha, đó, trí huệ thì cạn cỡ, phước báo thì ít, thì vọng tâm niệm nhiều quá thì bây giờ mình gieo, ha, mình nguyện giữa Phật niệm Phật được thì đó là giải tỏa được ngay. Cái đó là đại nguyện của Phật Đà, đương gì, đương hướng về mình, và đương hướng về mình rồi thì mình tu đúng cách rồi nguyện về thì sao là được, là được kết quả. Bởi lẽ thân noan thượng nhân nói, ngay cả những kẻ thiện lương còn có thể được tế độ thay, vậy tại sao những người gian ác lại không được tế độ? Ngay những kẻ thiện lương là nếu mà ta chấp nhất tu thiện, sao mà xoay mình trở lại, phát tâm trở lại thì gì, còn được Đức Phật nào tế độ? Còn bây giờ mình thành đồng tha thiết, mình tu trì theo ngài là không được thế nào, dĩ nhiên là phải được, à, chắc chắn phải được thôi. Những người mà trước không cần Đức Phật ấy nè, tự lực ta tu, mà sau ta chuyển tâm lại chút xíu là còn được Đức Phật trước. Còn mình đây đầu tử gì, phát tâm lâu rồi, mình hướng về Đức Phật nào lâu rồi, mình cảm thấy rằng mình nghiệp nặng, phước sinh chướng sâu huệ cạn, mình cảm thấy mình không có đủ đầy đủ đức độ, mình nhờ từ đồng đại từ đại bi của đại nguyện ngài tiếp dẫn mình thì đó là quá quý tốt rồi, nha, là rất là người đó là đấy. Đức Phật Đà đương hướng gì nó dễ dẫn sanh, rất là dễ thôi, nha. Đó thì Phật tử thấy tổ đức á, mấy vị tổ ta khéo lắm, ta khéo dẫn dạy dẫn diện cho mình, bởi vì đa số tâm lý chúng sinh sợ rằng về của Phật khó quá, phải không, về của Phật khó quá, cho nên ngài mới biện đặt cho rõ ràng cho mình, không khó lắm đâu. Tại sao mà không khó lắm? Nhờ đại nguyện Đức Phật hay là rõ không dễ. Bởi vì mình so sánh nè, bây giờ khi mà sư khảo cứu kinh sách đó, mình tu tập đó, Phật tử biết mình về tu tập 10 điều thiện bình thường á mới về những tầng trời nha, rồi có cái thiền định từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền mới về có trời mà sắc giới đến vô sắc giới, làm thiện làm 10 điều thiện bậc thượng thì về những cõi trời dục giới, em tứ thiên dương đau lợi dạ ma đau xúc đau quá tự tại, mấy cái cõi trời mà dục giới làm do những làm điều thiện, còn lên cõi trời từ sắc giới đến vô sắc giới là phải có thiền định mới về cõi trời mới được. Thành ra bây giờ mấy cõi trời dục là làm cái 10 điều thiện bậc thượng, và bây giờ mình niệm Phật cầu về cầu cõi Phật hay nà, ha, cầu về nguyện cầu tới phương cực lạc, thì Phật tử so sánh 10 điều thiện bậc thượng và mình nguyện niệm Phật cầu nguyện Đức Phật cho cõi Phật hay nà, cái nào khó nào dễ, nào khó dễ hơn, Phật tử nhắm nào khó nào dễ, tu về cõi trời dễ không? Ở 10 điều thiện bậc thượng ra đó chứ có dễ nha, thật á, 10 điều thiện trọn vẹn mà cao, không có một điểm nào mà ác quấy chứ, là khó lắm chứ dễ à. Còn niệm Phật, nguyện của Phật là dễ hơn à. Tại sao dễ hơn? Nhờ đại nguyện của Phật hay nào quý Phật tử, chứ không phải là phải dễ. Nhưng mà nếu không có đại nguyện của Phật hay nào đó, thấy không? Về của Phật khó đến đổi. Khó đến đổi là gì? Là trong kinh Di Đà Đức Phật nói là người nào không đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên không về có Phật được. Không đầy đủ thiện căn, không đầy đủ phước đức, không đầy đủ nhân duyên không về có Phật được. Đến đổi A La Hán không về có Phật được, không đủ sức về có Phật được. Đến đổi gì Bích Chi Phật là pháp 10 tu theo 12 nhân duyên đó. Nha, duyên giác, viên giác đó không về có Phật được. Có nỗi nhẹ, một vị thánh nhân cao nhất tiểu thừa không về có Phật được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Vì mấy vị A La Hán sinh văn mấy thiện căn mấy ông ít lắm, cho nên mấy ông không đủ sức đủ đức về cõi Phật hay nào. Mấy vị viên giác cái thiện căn mấy ông ít lắm, cho nên mấy ông không đủ sức về cõi Phật nào. Nếu mà Phật tử nghe Phật tử chớ nhau họ với ông thánh như bây giờ Phật tạo không được, bây giờ sao mấy Phật tử về được? Nhưng Phật tử về được dễ là tại sao? Vì Phật tử có đầy đủ thiện căn với đức viên là sao? Là Phật tử có pháp của đề tâm, mỗi ngày Phật tử pháp của đề tâm. Còn mấy vị không có pháp của đề tâm, không có pháp của đề tâm cho nên mấy ngày thiếu thiện căn. Nhớ là tinh văn dương giác của chư Phật không có pháp của đề tâm làm Phật nha, chưa học tới pháp đó. Vì đó mà bây giờ Phật tử đã vừa nguyện mà Phật tử pháp của đề tâm rồi mới cảm ứng Phật được, phải không? Chỗ này quan trọng nè, Phật tử có phát Bồ Đề Tâm rồi, cho nên Phật tử có đầy đủ thiện căn. Phật tử có niệm Phật ngày nào, cho nên Phật tử có đầy đủ phước đức, công đức. Phật tử có nguyện giáo Phật, cho nên Phật tử có đầy đủ nhân duyên. À, Phật tử tu đúng cách rồi là Phật tử có đầy đủ thiện căn, đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên. Cho nên quý Phật tử được sanh về Phật ngày nào rất dễ hơn cõi trời, phải không? Chứ đừng nghe chứ nói khó là tại vì mấy ông đường mà tới không có rõ con đường, cho nên bây giờ là hắn không có phát lời tâm, phải không? Cho nên mấy ngày chưa về có Phật hay là được. Bây giờ hết giờ rồi, Phật tử còn chút xíu hỏi vợ thêm câu hỏi gì
không? Phật kính lại Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, là ngày Phật Bắc Quan Trai đầu năm Mậu Dần của chư Phật tử Tiên Sáng Cọc Tường. Vào giờ này và chư Phật tử đã tề tụ về nơi đạo tràng Tịnh Xá, và để sư cũng tiếp tục giảng những đoạn kinh về tháng vì sao. Bây giờ rồi sư giảng đến cái đoạn chương 3 và đã hết cái đoạn 4. Bây giờ sư đọc lại để cho quý Phật tử rõ lại tiếp được. Cho đến điểm thứ 5 là khi nào họ dẹp bỏ lòng tự hào nhỏ nhen về thiện tâm của họ để quy hướng theo bản nguyện A Di Đà và chí thành tuân phục ngài thì họ có thể vãng sanh cực lạc. Ra qua cái điểm giảng trước, điểm thứ 4 đó, thì cái điểm thứ 5 này tiếp đó, là những người nào mà cái kẻ mà thiện lương này không phải là mình làm lành mình hiền không, mà mình đa số nói về những người mà có tu trì mà mình chắc mình tu thiền đó, là để mình tự lực thôi. Thì nếu mình trường hợp mà mình tự thiền, tu thiền mà để tự lực không á, thì những người đó không thể nào được cái duyên lành mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Và tự ý niệm điều này cho rõ, có nhiều người lầm lạc nói rằng tôi niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho thuần thục thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn theo phương cực lạc. Thì Phật tử từng nghe chưa nhắc cái điểm này rất là quan trọng. Ngài Trúc Đại Sư là tổ bên thứ 9 bên tông Tịnh Độ, ngài cũng thường nói rằng dầu cho niệm Phật A Di Đà, niệm danh nhất danh nhất đi, thế là gió thổi không vào mà nước tạt không vô, mà tôi đó là niệm liên lụy lắm đó, liên tục niệm nhường rồi đó nha. Nếu thiếu tính nguyện thì cũng không vãng sanh gì để không được đạt được rồi đó ha. Mình học qua tổng đà, mình học đó là mình học đạo là mình phải có tính nguyện hạnh đó, mà bây giờ nếu mình niệm Phật mà có cái hạnh không mà dầu cho niệm nhường cũng không được nữa nha. Ý là mình quý Phật tử đó mà niệm Phật A Di Đà đó, còn nếu mình tu thiền không cần niệm danh hiệu mà trở về tâm mình, sống tự tâm mình đó, hay là tự lực mình để tu để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đó cũng được. Nhưng mà nếu không thoát khỏi sanh tử luân hồi được, không đủ thiện căn đầy đủ để dập tâm trọn vẹn được, thì còn sanh tử luân hồi, phải không? Không được cái sự mà tế độ, cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà tế độ. Vì ra đó cho nên nếu trường hợp mà cái người mà tu mà thiện lương đó nha, mà dẹp bỏ lòng tự hào nhỏ nhen về thiện tâm của mình, nếu mình cái thiện tâm mình để lại đó, mình tự tu mà tự giải thoát được đó, mà cái người đó với nếu mà trường hợp mà hiểu được rõ ràng cái bản tâm bất tịnh của mình, cái bản tâm mình nó vọng niệm vọng loạn quá nhiều đi, bây giờ mình làm sao mình dẹp hết vọng niệm vọng loạn được á, thì mới nói rằng để chứng nhập tâm được. Còn cái này là mình còn vọng niệm dữ lắm. Mà nếu người nào mà còn niệm vọng niệm nhiều, mình nói mình tự hào rằng mình tự lực tu để giải thoát, thì nó không thể được, rất là khó nha. Tới giờ lâm chung còn một sự chỉ vọng niệm thôi cũng đưa mình đến thanh tử luân hồi nữa, là vọng niệm tích tắc một chút xíu thôi không được nha. Thì nếu người nào mà hiểu được vậy, ăn năn sám hối hay không? Bỏ cái tánh tự hào nhỏ nhen thấp kém của mình đi đó. Và mình gì? Quy hướng về có thể quân cực lạc. Và quy hướng về đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Thì cái người đó, người nói là có thể được tê nộ. Và chí thành thuần phục ngài thì hiểu để giảng sanh đấy. Tự tử biết mấy cái cách giảng sanh là phải vậy đó. Vì thường thường sẽ nhắc đi nhắc lại hoàng Phật tử ý niệm cái quý báu chỗ này. Cái người phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên mới được vãng sanh như có Phật được. Cái đâu phải chuyện mà quá dễ dàng lắm, phải không? Mà muốn nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên đầy đủ á, thì phải gì? Phải có tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy. Thì mình đủ trọn ba cái đó rồi thì mới là đủ thiên căn phước đức nhân duyên. Mà nhờ mình tu đúng cách như vậy mới giảng sanh vượt lạc được. Điểm thứ sáu, được chừng ba, bẩm sinh chúng ta vốn ưa thích khoái lạc, ưa hư danh, gian ác, bất tịnh, không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào, và luôn luôn bị giam hãm trong phạm vi của cuộc đời phù ảo. Bây giờ tự đi chỗ này, bẩm sinh chúng ta vốn ưa thích khoái lạc. Cái bẩm sinh này á, muốn nói rằng nhiều đời nhiều kiếp rồi ta đã từng sống trong cái cõi ngũ dục này rồi. Vì ở đó cho nên ưa thích cái cõi ngũ dục này, nó là quen cõi ngũ dục này. Đó là nó là bẩm sinh là vậy đó. Mà khi sanh ra rồi là mình đã là có cái chủng tử ưa thích cõi ngũ dục này rồi. Tạm nói rõ ràng cõi tử là ưa thích cõi ta bà này rồi. Đây là đó là bẩm sinh đó. Ưa thích hư danh, rồi hư danh đó, kêu danh hư lợi ảo mà chúng ta sống cuộc đời này đó, nó có bao nhiêu mà. Đa số mục đích tất cả chúng sinh mà nó không biết tu biết đạo là gì? Là nhắm ngôi vua, hay nhắm ngôi quan, hay là nhắm những ngôi mà giàu sang phú quý, phải không? Đó là trên đời mà nếu giác ngộ trên đạo Phật rồi nó nói là danh hư lợi ảo, đâu có thiệt đâu. Bao nhiêu cái chỗ mục đích mình muốn làm vua, mà lên làm vua rồi mà nếu trường hợp Phật tử biết một kiếp làm vua mà gian ác á, xài phí của dân á, đi vào cảnh dục lạc á, thì tất nhiên một đời vua biết muôn đời ngàn kiếp nào bị xa đọa địa ngục khổ đau. Nhưng mà chúng sinh vì mê mờ không biết, cái nói là đó là vui thích, đó là mình có quyền hành muốn xài sao khỏa thê tự ý mình. Cho nên ai muốn làm vua thì làm vua là cái khổ. Đức Phật là cái nạn đấy. Làm quan cũng là cái nạn đấy. Làm quan là đi ra chiến trường rồi cũng là dễ sát sanh hay vật lắm. Giàu sang quá cũng cái nạn đấy. Lo giàu sang lo hưởng phước báo rồi không có tu được. Sự thật ra là giàu sang không phải là Đức Phật nó không có cái gì mà xấu đâu. Nếu mình làm lành làm phước nhiều thì kiếp sau được giàu sang nè. Nhưng mà cái lòng mình đó là vui sướng thỏa thê trong dục lạc, cho nên có giàu sang là muốn gì được nấy rồi thì không có tu được, không có khổ hạnh tu trì được. Cho nên gì là một kiếp giàu sang là xa đọa không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên cổ đức mới nói rằng á, cái người tu trì mình nè mà không cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này sẽ bị gì đại họa cho kiếp thứ ba. Tự đi chỗ này cho rõ, nhớ rằng không phải đại họa cho kiếp thứ hai nha. Bởi vì Phật tử là làm lành mình hiền tu trì thì tất nhiên là cái kiếp thứ nhì Phật tử là giàu sang phú quý tốt đẹp lắm. Nhưng mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi, mình được giàu sang phú quý rồi lo hưởng ăn hưởng không, không lo tu trì, chạy theo đường danh lợi rồi quên cái sự tu trì đi, rồi bị xa đọa kiếp thứ ba chứ không phải là kiếp thứ nhì mà xa đọa. Kiếp thứ nhì hưởng phước. Cho nên mình thấy cái chuyện nguy hiểm đó thì có cái pháp môn nào tu trì mà giải quyết cho mình chức sinh tử luân hồi ngay kiếp này thì Phật tử ráng mà nắm lấy mà tu liền nha, cố gắng mà tu để giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này để cho đừng bị vướng mắc vào đại quả ở kiếp thứ ba. Đó, ưa hư danh, gian ác, bất tịnh, không có khả năng làm bất cứ một điều thiện nhỏ bé nào. Phật tử để ý chỗ này là mình đã ưa hư danh rồi thì những người mà trả hư danh rồi thì gian ác bất tịnh. Phật tử coi cảnh đời này, hồi đó bao nhiêu người mà dành trong dòng họ thân thuộc nó dành ngôi vua mà giết với nhau ha. Trong cái những quan đại thần mà muốn vua mà thấy yếu thế rồi quan đại thần đôi khi cũng là dành ngôi vua giết vua để chiếm đoạt ngai vàng, anh em hại nhau để chiếm đoạt ngai vàng, con giết cha để chiếm đoạt ngai vàng ha. Thì đa số giá bất tịnh thì cái đó là nói về ngôi vua. Còn ở ngoài đời á, mình tranh giành với nhau vì quyền lợi mà cũng thành trở nên gian ác bất tịnh đó, được đó không? Nó thành ra cái hồi đó giờ mình tạo ra cái lợi mình hại người đó là nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Tại sao vậy? Vì chấp ngã. Mình chấp ngã chấp pháp rồi, đi sâu ăn sâu đậm trong cơ thể mình rồi, con người mình rồi, thì nó trở nên gian ác bất tịnh, lợi mình hại người, làm sao lợi mình thôi. Cho nên Ngài mới nói rằng luôn luôn mình có cái gì tiềm ẩn trong cái gì, cái gian ác bất tịnh như đó, không có khả năng làm bất cứ một việc thiện cho bé nào, cái chỗ mà việc thiện nhỏ bé nào á, không phải là bất tử làm lành làm thiện không có, nhưng mà Ngài nói làm lành thiện là trở về tâm thanh tịnh của mình, cái chân thiện á, phải không, là chưa đủ khả năng trở về bản tánh thanh tịnh của mình, chỉ mình làm những cái việc thiện nhỏ nhen tầm thường mà thôi thì có, nhưng mà cái việc thiện mà nhỏ nhen là trở về tự tánh thanh tịnh của mình là chưa có ai làm được. Và luôn luôn bị giam hãm trong phạm vi cuộc đời phù ảo, có ai đứt ra được? Vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, mình từng lăn lộn trong cõi này rồi, nghe là nói đúng là không phải cảnh cõi này mà gì, sáu đường, sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atura, nhân thiên, mình đã từng lăn lộn trong này rồi là khó ra lắm, chịu quen mà. Bây giờ cái Phật tử từng hỏi mấy người mà thương tình nhất đi, hút thuốc đi, nó quen rồi thì cái riêng đó là bỏ khó, cái rất tầm thường là bỏ khó. Mấy người uống rượu đi, quen rồi là cái riêng đó là bỏ khó. Còn mà chúng sinh của mình đây ha, mà quen lăn lộn trong ba cõi sáu đường này, nó còn quen còn hơn là uống rượu hút thuốc nữa, bỏ khó không? Cũng gà lắm đó, gà lắm đó. Mà Phật tử mà biết khó hay dễ thì chứng minh là gia hạt hà. Tối ngồi niệm Phật coi gì vậy, nhớ chủng tử trong đó, chủng tử cái trong vô lượng kiếp của mình mà tham lắm những cái cõi dục lạc này nè, nó trào ra, nó nhớ này nhớ kia, nghĩ cái nọ cả đời này rồi cả đời quá khứ nữa. Thành ra bây giờ là mình cái đời quá khứ mà rõ ràng nhất á, và có những điềm chim ba Phật tử mà nằm chim ba buổi tối đó, đôi khi tôi đâu biết hồi đó gì, cái cõi này tôi gặp tôi nhìn nhở là tư tưởng tôi khởi lên mà tôi không có biết đó, nhưng mà tại sao bây giờ nó hiện ảnh lên đó, từng kiếp trước đây phải không, tôi đến kiếp về trước mình nhiễm ô cõi này nhiều lắm. Cho nên bây giờ không có một cái sự chuyển quá mạnh á là Phật tử không thể bỏ cõi này được đấy. Thành ra mình học đạo hãy khéo ý niệm chỗ này cho rõ. Bây giờ chư xin thưa hỏi Phật tử nè, mấy người ghiền rượu, mấy người ghiền thuốc, có thể bỏ được không? Bỏ được không? Bỏ được chứ, bỏ được. Có quyết tâm là bỏ được. Mình có cái đằng thành quyết tâm là bỏ được. Đã không? Mà muốn bỏ được dễ Phật tử biết sao không? Một số người sẽ nghe thường lắm, bỏ rồi bắt đầu trở lại. Nha, trở lại. Còn có một số người là bỏ không có trở lại. Lý do là sao? Bỏ tham lý đó. Thì đa số mấy người bỏ rồi mà trở lại là vì không có cái đối tượng vui khác, phải không? Cái gặp bạn nhậu, gặp bạn nhậu buồn ráng bỏ, dằn ép bỏ. Rồi gặp bạn rủ rủ cái bắt đầu nhớ, là bắt đầu nó rủ cái thôi đi thẹt. Hút thuốc cũng vậy, phải không? Nhưng mà có một số người bỏ được luôn là sao? Có điểm tu. Một số Phật tử mình chuyên năng đó uống rượu dữ lắm, nhưng mà nhờ sư khai quá rồi theo sư tu trì cái dần bỏ luôn à. Phải có cái gì để vui thế kia thì bỏ luôn à, cũng dễ thôi. Thì bây giờ mình muốn bỏ cái đời phù ảo này á, bây giờ làm sao? Đức Phật biết tâm chúng sinh nhiễm ô nhiều lắm rồi, nó không đủ sức bỏ nữa. Bây giờ mình làm sao? Mới dùng đại từ đại bi. Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới cấu kết lại, nói anh dạy dỗ đi, tôi về cõi tôi thành Phật cái đó. dạy dỗ sao cho nó ham nó muốn, nó bỏ cái này, chán chê cái này, nó về của tôi thì nuôi nắng dạy dỗ tốt đẹp, nha, nó ham thích vậy đi, à, thì nhờ như vậy đó, nhờ như vậy có cái lực đó mình mới làm gì, mình mới là xả bỏ khỏi này được, dễ, ha, rồi mới nguyện về của kia. Chính những nỗi khốn khổ của kiếp người mới cần đến đại nguyện như thế nào, các tưởng thấy không? Đó. Cõi này nó khổ, nhưng mà mình quen rồi cái mình khó bỏ, nhưng mà nhờ đại nguyện Đức Phật như nào, mình thấy Đức Phật mình đương đau khổ, vì đời là bể khổ mà, triền miên nằm ở trong bể khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhìn soi cái kiếp của chúng sinh sâu vào vô lượng kiếp này trước thì nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể mà, thì khổ khó nhiều lắm rồi, nha, mới là nước mắt nó tràn đầy hơn bốn bể đó. Vì đó cho nên ngài mới dùng cái đại nguyện này, mình mới dài trong cuộc đời này không có ai mà sung sướng trọn vẹn, chỉ đạt được chân tâm bốn tánh niết bàn của mình mới là trọn vẹn không đau khổ, còn ngoài ra sống cái này là phải khổ, nha. Nhờ cái đó cho nên mình mới gì, mới là chí tâm nó thấy cái đại nguyện Đức Phật đại từ đại bi, dạ đó. Đại từ đã đi, Đức Phật là thành lập cái cõi gì? Tây phương cực lạc. Về đó là không có buồn khổ nữa, mà đó nó tu tập đến làm Phật thì cái chuyện nó quá quý báu rồi. Nên kêu là cõi Đức Phật A Di Đà là an dưỡng quốc. Khi Đức Phật mà tiếp dẫn mình về có Phật rồi, và cho mình ở trong liên hoa gột sạch rồi, thì liên hoa quá xanh mình tu tập, mình dạy dỗ, nuôi nắng, an dưỡng quốc. Dưỡng là nuôi, nuôi cho mình cái sự an lành, mình dạy dỗ cho mình để làm Phật. Mà khi làm Phật rồi mình gì, mình theo nương nguyện đại nguyện Phật nào là đi khắp mười phương độ chúng sinh, nó vậy thôi, không có gì. Vậy thì những người gian tà là nhân duyên hiện hữu chân chính của đại nguyện đó. Khi hiểu rõ vậy rồi thì giao những người gian tà là nhân duyên hiện hữu chân chính của đại nguyện. Cái người gian tà này thì nó nhiều đẳng cấp, là nghiệp mình nặng quá, quấy ác. Cái vọng niệm mình nhiều nó cũng là gian tà, nó kêu tà niệm. Cái vọng niệm mình nhiều là tà niệm. Lâm tới kỹ nỗi nào một cái vọng niệm mình khởi lên là địa ngục. Đó, tu kỹ tổ vậy. Thì ra bây giờ mình thì những người mà tạm bây giờ á, Phật tử soi xét mình, chính sự còn nằm đó làm sao gì? Là nghiệp nặng mà phước khinh. Tại sao mình nói là nghiệp nặng? Phật tử có coi Phật sống từ Kim Sơn đó, ngài mới nói đó, nếu mà chúng sinh nghiệp không nặng thì không sanh về quả ta bà này, mà nếu niệm Phật không tinh chuyên thì không về có Phật được. Thần biết rằng mình nghiệp nặng đấy, bất quá là nặng, mà nặng ít nặng nhiều thôi, phải không? Có nghiệp nặng đó. Nghiệp nặng mà phước khinh. Cái phước khinh là phước nhẹ, phước ít quá. Cái phần phước báo mình rất là ít ỏi, rất là nhẹ, là phước khinh là nhẹ đấy. Chướng thì sâu, cái nghiệp chướng mình quá sâu dày, những phiền não chướng mình quá sâu dày. Huệ thì cạn, là trí huệ sáng suốt mình rất là cạn cợt. Đấy. Thì khi mà mình hiểu vậy rồi thì sao? Đó là cái nhân duyên Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi của đại nguyện Phật Đà là hướng về mình đấy. Khi Phật tử hiểu được vậy rồi đó, Phật tử mới cảm động, mình niệm Phật cái tâm thần